莫来忘罪，爱咋地忙掉难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2015, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ chào chú khỏe không chú?
Cảm ơn cô hỏi thăm sức khỏe, tôi khỏe lắm cô ạ. Đặc biệt là ngoài trời vẫn còn mưa như tin thời tiết cô và anh Ngọc Minh mới thông báo ngày hôm nay thưa cô.
Dạ, bữa nay mưa bão quá hả chú ha?
Dạ, chúng ta đang vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5 thưa cô Nam Phương. Tháng 5 có năm thứ 6, năm thứ 7 và năm Chủ nhật tháng 5 năm nay. Điều này người ta bảo chỉ xảy ra mỗi 323 năm. Huyền thoại phổ biến này đã được lưu hành trên Internet trong một thời gian cô ạ. Tuy nhiên, đó là một huyền thoại. Điều này không phải đến 823 năm sau mới sẽ có một tháng năm như vậy. Mà chỉ 11 năm sau, tức là năm 2026, tháng năm sẽ có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ nhật. Chúng ta trước khi nói chuyện về cái tháng năm đặc biệt của năm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, tuần này tôi nói là Dallas tuần này trời đổ mưa, mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Đặc biệt là kể từ ngày có thành phố Dallas này trên hành tinh trái đất, đây là lần thứ 3 có một trận hồng thủy lớn và tất cả những nước đã tràn đầy hết các sông lạch trên thành phố Dallas. Chúng ta nói về riêng thành phố Dallas thôi. Và đặc biệt, cũng vào tháng 5, 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật này, sau 40 năm, Việt Nam đang trong tầm ngắm của tất cả các nước cường quốc trên thế giới. Và điều này có thể được suy nghĩ với một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi tại thành phố Hà Nội. Tôi nghĩ như vậy, chắc chắn ông đang ở Hà Nội. Từ thành phố Dallas, nơi ông đã có một lần đến thăm, và cũng từ tiểu bang Texas, nơi có trường Texas A&M nổi tiếng trên toàn cầu. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Thưa ông, nếu ông nghe được tôi.
Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và xin chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Tôi vẫn suy tư để được tồn tại, được ước vọng cùng nhân dân tôi và đất nước tôi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1936, tại thị xã Thanh Hóa. Có điều gì cần nói trong những ngày vui lúc ông đang an hưởng tuổi vàng như ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
À, tôi cũng như là mọi người dân Việt Nam thì đều là mong muốn rằng đất nước tôi nó sẽ phải chuyển hóa nhanh chóng để nó đi được đến cái đích là tự do hạnh phúc. À, nhân dân tôi là khi mà nghe theo cái Đảng Cộng sản Việt Nam để mà đi gọi là đánh Pháp đuổi Nhật, rồi đánh ngoại xâm hết ngoại xâm nọ đến ngoại xâm kia, là chỉ mong để đất có một cái đất nước được độc lập. Được độc lập thì cái đó xét cho cùng chỉ là một cái đích, mà cái đích cao hơn phải là cái đích được tự do và hạnh phúc. Nhân dân tôi phải được hưởng dân chủ và nhân quyền. Nhưng sau suốt hàng bao nhiêu năm rơi xương đổ máu thì cho đến bây giờ chỉ được cái gọi là thống nhất. Thống nhất tức là làm sao? Tức là đi giành lấy cái quyền quản trị của một nửa đất nước của cái xứ Việt Nam Cộng Hòa vào chung một cái tay của một những người cộng sản. Thì chứ còn hiện bây giờ là độc lập thì cũng chưa thấy có, bởi vì hết rơi trước kia là nếu mà xem vào nó ở câu tay ngoại bang nọ thì bây giờ thì nó đang trong vòng đô hộ của ngoại bang kia, một cái ngoại bang mà thế giới còn ghê tởm hơn cả những cái ngoại bang khác, tức là cái bọn Bắc Triều, bọn Đại Hán Bắc Triều. Cho nên á, tôi cũng như những người già, thì năm nay tôi đã 80 tuổi rồi, sống mòn mỏi trong cả một cái thời thanh xuân. Bây giờ chỉ mong sao những cái còn lại những ngày nó ngắn ngủi nữa, mong sao cho cái đất nước tôi nó chuyển hóa nhanh chóng để chúng tôi thấy được nhân dân tôi có tự do, có hạnh phúc, có dân chủ và nhân quyền được bảo đảm.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nếu ông không nói về tuổi ông thì toàn thể quý khán thính giả trên đài Sài Gòn Dallas cũng như đài truyền hình FBTN hay diễn đàn Tiếng Nói Tự Do thì nghĩ là ông còn trẻ lắm đấy, là vì giọng của ông còn tốt lắm mà, thưa tiến sĩ. Cách đây một mấy ngày tôi xin được phép nói theo vẻ một bài thơ, đó là tôi nghe quân khốn nó đè ông, giữ tiền ông lại Vietcombank, không tiền thân già sao ông sống. Tiến sĩ và biết bao nhiêu người bị giữ tiền, bị quản chế tiền tại một cái ngân hàng ở Việt Nam, thế này là thế nào? Tiến sĩ có thể giải thích về những cái sinh hoạt mà nhà băng ở Việt Nam mà cách đây mấy ngày hoặc 1-2-3 tuần gì đó, ông giữ, bị giữ hết tiền lại, và ông có lấy được tiền của ông ra hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Là cái ngân hàng Vietcombank là một trong mấy cái ngân hàng lớn của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam này, nhưng họ là rất là nhỏ bé, cái gan của họ rất nhỏ bé, cái trí của họ cũng rất nhỏ bé. Họ không dám bảo vệ khách hàng, họ không tôn trọng luật lệ, họ không tôn trọng đạo lý. Cái tài khoản của tôi mở Vietcombank là từ năm 1995. Khi ấy tôi đang còn làm việc, nhưng mà để chuẩn bị về hưu thì tôi có mở ra một cái như là cái công ty, nhưng mà gọi là cái trung tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật vật lý địa chất, đặt ở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thì để cho cái trung tâm tôi hoạt động ấy, thì tôi cần phải mở một cái tài khoản ngoại tệ ở Vietcombank. Thế thì cái ngân khoản của tôi nó hoạt động, nhưng mà cho đến năm 2011 ấy, thì bỗng dưng là họ tuyên bố là họ khóa cái tài khoản vật lại. Thế khi họ tuyên bố như thế thì cái trung tâm của tôi họ không còn hoạt động nữa, thành tôi cũng chả cần giao dịch gì. Tôi còn mấy nghìn thì cứ quẳng ở đấy để coi như để dành cho cái tuổi già của mình. Nhưng mà cách đây 2 tháng tôi đến, tôi có cần một khoản tiền tôi rút ra, thì họ bảo là tài khoản của tôi vẫn bị khóa. Tôi ngạc nhiên quá và đi hỏi lại, họ cứ nói dối quanh dối quẩn, họ họ nói như là cái người không có thần kinh và ngọng lịu, họ cũng không nói rõ cái gì cả. Và cuối cùng là anh em họ ức hiếp, họ bực tức quá, họ cùng tôi dẫn tôi đến đấu tranh. Họ thấy tôi già rồi và họ thương tôi quá, họ dẫn tôi đến đấu tranh và họ biểu tình ngay ở trước cửa cái trụ sở của họ, nêu cái khẩu hiệu là Vietcombank ăn cướp tiền của khách hàng. Họ đấu tranh thì bây giờ mãi sau này họ mới dám mở mồm ra, họ bảo rằng đấy là công an ra lệnh cho họ. Thế tôi bảo ra lệnh cho họ thì phải nói cho tôi cái công văn nào cụ thể, cái người nào ký cái lệnh như thế. Cho đến bây giờ họ vẫn ấm ấm ớ, họ không dám đưa cái văn bản của cái người công an nào đó ra để mà họ, để tôi biết chừng, để tôi còn nắm cái anh, cái cổ cái anh đó, để tôi hỏi anh ấy vì sao anh làm như thế, anh làm như thế có hợp luật pháp không. Vì cái việc ai cũng thấy rằng là nó nói láo, nó bảo rằng là một cái ngân khoản của tôi nhỏ như thế mà liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia thì nghe người ta đã buồn cười rồi. Thế bây giờ thế nếu mà cái đó mà nó liên quan đến vấn đề đại sự như vậy á, thì suốt từ năm 2011 đến bây giờ đã 5 năm rồi, thì nó phải xử lý chứ. Nếu mà tôi dính dáng đến vấn đề an ninh quốc gia thì nó phải truy tố tôi chứ, nó phải hỏi tội tôi chứ. Mà nếu không truy tố được tôi, không vận tội được tôi thì nó phải mở cái tài khoản của tôi ra chứ. Tại sao nó không làm gì, nó vô trách nhiệm thế. Nhưng mà chúng nó ỉ ra thằng nào thì bây giờ vẫn không nắm được cổ thằng nào để đối chất với chúng nó cả. Mà chúng nó cậy quyền cậy thế cho nên là chúng nó vô công an, mà chúng nó không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng con người gì cả. Cho nên tôi được phải anh em vào đấu tranh như vậy là vì họ căm phẫn đối với cái chế độ chính trị bao dung cho cái bọn công an là làm càn làm bậy làm sai mà không dám sửa. Bây giờ cái ý sáng giờ đấy và đẩy con người vào cái chỗ bất ức và tôi thì tuổi già là mắc kẹt cái khoản tiền đấy không biết là lúc nào mới lấy ra được.
Ông nói đồng xâm phạm đến nền an ninh quốc gia là đúng, đấy là vì ông đang nói chuyện với những thế lực thù địch bên ngoài. Thế lực thù địch bên ngoài. Tôi xin phép tôi hỏi ông như thế này, đã có một lần lâu lắm rồi. Nếu tôi không lầm đi lại cái trang mạng của tiến sĩ, ông đã có lần ông viết một bài năm 2007 là nó lú nhưng mà chẳng có chú nó khôn. Thế thì bây giờ nó lú vào năm nay 2015 thì tôi xin phép hỏi ông là ai lú, ai khôn ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Nó, chúng nó bây giờ thì chúng nó vô trách nhiệm. Thì để tôi xem rồi cái việc đã đánh động như thế, rồi là trong nước, ngoài nước biết như thế. Rồi nhưng mà để xem đến lúc nào thì cái hệ thống chính trị này nó chuyển động để nó có thể bảo đảm được cái gọi là cái nhà nước pháp quyền của nó vận hành. Và nếu mà chúng nó có trách nhiệm và chúng bảo đảm rằng cái nhà nước pháp quyền này nó vận hành thì nó phải giải quyết cho tôi, nó phải chơi. Mà cái đạo lý tối thiểu là cho một ông già 80 tuổi rồi, mà tôi thì tôi nói thật với các ông là nó có muốn thì nó báo chí của cái đảng này ấy, nó đã bôi xấu tôi đủ các thứ, nó gọi tôi đủ các thứ rồi, hết chống chủ nghĩa xã hội rồi chống nhà nước rồi chống đảng rồi là chống rồi là tay sai cho đế quốc rồi là vân vân, nó tùy tiện, nó không phải nó nói mồm, nó viết trên báo đảng của nó thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đáng lẽ là mỗi ngày nó càng nhìn thấy, nó phải hiểu suốt 20 năm nay tôi nói những cái gì, tôi nói những cái gì trước thì bây giờ chúng nó nói theo sau. Không phải chỉ một vài thằng nói mà cả cái báo đảng nó nói. Ví dụ như các vấn đề đối với cái vấn đề đồng bào ta ở nước ngoài cũng thế. Cách đây gần 20 năm tôi đã viết, tôi đã nói rằng cái đồng bào ta ở nước ngoài chính là vốn quý của dân tộc. Và đấy là cái việc mà đồng bào ta bỏ nước ra đi á, là đấy không phải là cái chỉ là cái họa mà còn đấy là cái phúc của dân tộc. Vì đấy họ sẽ tiêm nhập được cái kiến thức và cái trí tuệ của nhân loại ở nhiều nước, và sau này người ta có thể dẫn. Thì lúc bây giờ cách đấy mấy chục năm, thì vì chúng nó đang hỏi coi đồng bào Việt Nam mà đã bỏ nước ra đi là toàn là cái lũ đang giết hết cả, toàn những cái lũ phản quốc, phản dân tộc cả. Thì tôi nói như thế, cho nên nó bảo tôi là phản động có gì đâu có. Nhưng bây giờ nó ra cái nghị quyết nào đó, mấy hôm nay nó định đồng bào nước ngoài hết chỗ nói gì. Nhưng mà lúc cách đây hơn 20 năm tôi nói như thế, nó bảo tôi là phản động, nói ngược đường lối cả. Nó thế thôi mà. Thế bây giờ còn hàng loạt vấn đề khác nữa, vấn đề đánh giá cái cuộc, rồi tôi nói nhiều đến các cái vấn đề là dân chủ, nhân quyền, nhưng tất cả những cái tôi bảo đảm rằng bây giờ ai mở cái thư viện của tôi ra đọc suốt những bài từ 20 năm nay cho đến giờ, những cái đó lúc bây giờ thì chúng nó nghe chướng tai, và chúng bây giờ chúng nó phải đều thấy là tôi nói đúng hơn chúng nó rất nhiều. Rồi từ cái chuyện tam quyền phân lập, mà cách đây 15 năm mà tôi nói đến tam quyền phân lập thì tức là tôi phản động rồi. Vì chúng nó sợ tam quyền phân lập lắm, chúng nó cho là tam quyền phân lập là tư sản. Đó là ngay cái ông thủ tướng Phạm Văn Đồng là cái ông mà tôi cũng là một trong những người tôi còn quý hơn một số ông khác. Thế nhưng mà cái lúc mà ông Trần Công Tường ông Hồ Xuống bảo là phải để cho xây dựng cái bộ luật, có luật, ông Phạm Văn Đồng bảo là pháp luật là gì, pháp luật để cho bó tay chúng ta lại à, tức là nó làm toàn những cái điều phản động cả, phản động đối với nhân loại cả. Nó bảo là vì cái chuyên chính vô sản, thì nếu mà đưa cái pháp quyền vào thì tức là chói tay chuyên chính vô sản, thì pháp quyền là chống lại chuyên chính vô sản, cho nên chúng nó đứng trên lập trường chuyên chính vô sản. Chúng nó bảo là tam quyền phân lập, chúng nó bảo là pháp quyền là phản động, thì tôi nói những cái điều mà chân lý của nhân loại, chúng nó bảo tôi là phản động thế thôi. Nhưng mà đáng lẽ bây giờ chúng phải mở mắt ra để chúng nó tôn trọng tôi. Và tôi chính là cái người không chỉ là đã từng đi theo chúng nó, tôi đã từng đi xung phong đi bộ đội chống Pháp. Rồi là ngày xưa tôi cũng xin nói thật với đồng bào là vì ngày xưa tôi không dính dáng gì chưa sơ sản địa chủ, cho nên tôi nó điều động tôi đi cải cách ruộng đất, tôi cũng đi cải cách ruộng đất. Rồi là sau đó thì tôi về tôi học, tôi mới làm địa chất. Và khi mà tôi làm địa chất thì tôi đóng góp bao nhiêu cái thứ cho cái đất nước này chứ. Tôi tìm ra được cái khả năng chứa uran ở trong từng than nông sơn, rồi tôi lại làm vẻ vang cho cái nền khoa học kỹ thuật địa chất của cái đất nước này. Khi mà tôi đặt ra được cả một cái bộ môn xây dựng được cả cái phòng thí nghiệm cổ từ đầu tiên ở Đông Nam Á, tôi làm vẻ vang cho chúng nó thế. Và chính là tôi đã củng cố cho cái đế của chúng nó, quyền lực của chúng nó bây giờ. Chúng nó ngồi bây giờ chém chặt trên ba cái thằng Lao Tất, ba cái thằng mà lúc mà tôi đã đi cách mạng, đi kháng chiến, thì chúng nó đang còn cởi chuồng, kể cả tổng bí thư của nó bây giờ. Thế mà chúng nó khốn nạn, chúng nó không xem con người là cái gì, chúng nó đầy đọa tôi và chúng nó chất chứa không biết bao nhiêu cái điểm cầm út cho một cái người như tôi, một cái người phải nói tôi phải nói cái gì. Chứ còn tôi sống rất tử tế, rất là tử tế với mọi người, rất tử tế đối với nhân dân tôi. Mà chúng nó đẩy loạn tôi thì còn trời đất nào mà phù hộ cho chúng nó sống lâu được nữa.
Tôi rất là quý mến ông trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa tiến sĩ, vì tôi muốn đi ngược lại cái buổi nói chuyện là tuần trước. Trong cái lời tâm sự của ông với tôi, cái câu trả lời đó, ông đã dùng chữ nó hơn 20 lần. Tuần trước tôi có nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Chi và tôi đã dùng chữ nó với với Đảng Cộng sản. Có một ông tiến sĩ cũng có học viện tiến sĩ ở bên Úc Đại Lợi nghe chương trình của tôi và nói là tôi đã không mấy hay khi dùng chữ nó đối với một người như vậy. Tôi không biết ông ta là người quốc gia, ông ta là người theo tinh thần dân tộc hay ông ta là người theo tinh thần Cộng sản. Cộng sản làm gì có tinh thần đâu. Những điều như ông nói, tôi cảm nhận được nước Việt Nam đã vinh quang lâu rồi, không ạ? Nếu Đảng Cộng sản không quan tâm đến ích lợi của họ, đi ngược lại nước Việt Nam vinh quang, Cảm nhận của ông sau 40 năm kể từ ngày mà năm 1975 30 tháng 4, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Phải nói rằng là cái dân tộc tôi, cái dân tộc của các anh là một cái dân tộc rất đáng tôn trọng, rất đáng tôn kính. Tôi luôn luôn nghĩ rằng dân tộc tôi á và dân tộc của các anh ấy là về tư chất dân tộc, phẩm chất con người là phải được xếp hạng cao trên thế giới. Và tôi chưa nói có thể so sánh với các dân tộc khác như dân tộc Nhật Bản, như là dân tộc Pháp hay sao đó. Nhưng mà cái gì chứ chắc chắn là chúng ta về mức độ văn minh, về mức độ tiến bộ thì chúng ta phải hàng đầu Đông Nam Á. Thế nhưng khốn khổ cái là dưới cái sự dắt dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trầm luân suốt mấy chục năm, xương đã chất thành núi, máu đã đổ thành sông, nhưng rồi cuối cùng không đem lại được cái gì cho tốt đẹp cả. Không chỉ không đem lại được cái tốt đẹp mà còn đem lại cái xấu, cái con số âm. Tôi đã nói rằng là chúng ta những người cộng sản ngày xưa, tôi không đồng ý với cái việc là cứ chửi cộng sản một cách bạt mạng. Phải nói những cái người mà người ta dấn thân vào con đường đi làm cách mạng cộng sản á, là nhiều người rất đáng tôn trọng, nhiều người rất đáng tôn kính, rồi họ đi với một tâm lý là để mà giành độc lập, để mà xóa bỏ áp bức bất công. Chứ nói chung là không ai, cái lúc mà những người cộng sản đầu tiên họ ra đi, không mấy người nghĩ đến cái gọi là chủ nghĩa cộng sản đâu. Không có mấy người để cái mấy ông râu sồm Mác Lênin vào trong đầu đâu, mà họ đi để mà giành lại, để mà chống lại mấy thằng Tây đá đít vào tai họ, và để mà chống lại cái áp bức bất công. Nhưng mà cho đến giờ thì người ta thấy rằng cái xã hội này nó còn xấu hơn cái xã hội của cái thời thằng Pháp nó cai trị. Cái thời thằng Pháp nó cai trị, người ta còn được nói, người ta còn được in sách, người ta còn được làm báo, người ta còn được là sử dụng cái quan ức, thì người ta còn được là kêu chỗ nọ chỗ kia và còn có người bênh cho người ta. Chứ ở cái xã hội này thì tôi thấy là chúng nó áp bức người ta, cho nên bây giờ với hàng chục vạn người oan ức, người nông dân ấy, là họ lên, họ nằm đầy lên ở các cái vườn hoa, họ đi từ trong Nam ở Bắc họ đi ra đây, họ oan ức như vậy. Đâu chả có ai xử được cho họ. Vì sao thế? Vì một cái chế độ chính trị nó bảo đảm cho rằng là đảng có cái quyền tuyệt đối, cho nên mỗi cái đảng viên mà nắm quyền đó thì nó cũng có quyền tuyệt đối. Cho nên một cái thằng xã nó làm sai thì rồi thằng huyện cũng bao che cho mấy thằng xã, rồi thằng huyện làm sai thằng tỉnh làm bao che cho, rồi còn mấy thằng mà còn to hơn lên nữa mà làm sai thì chẳng thằng nào dám động đến lưng chân của nó. Cho nên là cái người nông dân của ta họ khổ lắm, họ có những người họ là thương binh hẳn hoi, rồi gia đình là bà mẹ anh hùng hẳn hoi, nhưng hàng đống đơn, hàng tạ đơn đi hàng mấy chục năm không thằng nào giải quyết được. Cho nên là cái xã hội này tôi thấy nó còn bệ sạc, nó còn khinh con người, nó còn tước bỏ quyền con người, tệ hơn là cái thời mà thời Pháp và thời phong kiến. Thế thì như vậy nó chua chát lắm. Thế chẳng hạn nếu mà để như là các nước khác, như là Thái Lan, như là, vì ta biết rằng từ cái năm gọi là năm 1945, năm mà làm cách mạng thành, rồi sau đó là giành độc lập, thì ta biết rằng trên thế giới có phải chỉ có mình Việt Nam là đánh đuổi được ngoài xâm đâu. Trên thế giới lúc bây giờ có hơn 40 nước giành được độc lập, đuổi được ngoại xâm ra, nhưng mà có phải đổi rơi xương đổ máu như Việt Nam đâu. Thế mà bây họ giờ họ ở đâu và Việt Nam ở đâu. Cho nên tôi thấy rằng là nghĩ mà chua chát, nghĩ mà thấy khổ tâm. Và chính là tôi cũng đã là một trong những người có tội đối với cái dân tộc, với đất nước này. Tôi đã từng, không phải tôi tự xung phong đi đánh Pháp, không phải tôi chỉ là bảo tôi đi cải cách ruộng đất, thì tôi cũng đi làm cải cách ruộng đất, mà tôi còn làm thơ văn và tôi còn tuyên truyền, tôi còn hô hào cho mọi người là làm theo tôi, nghĩa là phục vụ, cúc cung phục vụ cho cái Đảng Cộng sản này. Thì mà đến bây giờ trông thấy cái như ấy, thì nhưng mà tôi cũng phải tự an ủi là những người bé nhỏ như tôi, chứ như ông trung tướng tôi Trần Độ, rồi mà đến lúc ông tỉnh ra ông phải chua chát, và ông thấy rằng là ông đã sai lầm, ông đã lầm lẫn, và ông bảo ra ông tưởng là ông đi xóa ở trên đời, cho nên ông mới dấn thân vào cái cuộc cách mạng này. Nhưng cuối cùng ông thấy rằng cái ác nọ thay được rồi, bởi thay bằng cái ác kia, cho nên ông còn thấy chua chát, có khi cái nỗi chua chát ông còn hơn cả tôi đấy chứ.
Giáo sư nhắc đến nhiều người thân mến lắm mà, từ giáo sư Nguyễn Thanh Giang, Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại tá Phạm Quý Dương, Đại tá Lê Hồng Hà, một người bạn rất là thân mến vong niên đối với tôi, và cũng rất là quý mến với giáo sư, đó là cụ luật sư Trần Lâm đã quá vãng. Ông ấy nói một lần, nói với tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cách đây lâu rồi, mình bị chúng nó lừa không ạ. Tiến sĩ có nhắc đến cái oai hùng của dân tộc Việt Nam, và nhất là đối với những người Việt Nam chúng tôi tại hải ngoại này, lúc nào chúng tôi cũng hãnh diện, lúc nào chúng tôi cũng vui sướng để nhận mình là người Việt Nam. Có những câu nói của Đức Cố Hồng Y,
phải như thế. Tôi nói là ngay cả bây giờ, dù cái đất nước còn nghèo khổ, còn dù là còn nhiều cái bất công, những cái tàn hại, dù còn nhiều cái xấu xa, khi nói đến Việt Nam, những người không hiểu, người ta vẫn nghĩ là Việt Nam là, có những người họ không hiểu, họ vẫn nghĩ là về cái Việt Nam không đẹp. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn hoàn toàn tin là dân tộc tôi, và tôi vẫn tự hào tôi là người Việt Nam.
Có bao điều không thể che đậy được. Tiến sĩ biết, tôi biết, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Sự thật bây giờ 40 năm sau như ông nói nó như thế nào? Sự thật như ông hãnh diện, và tôi cũng hãnh diện như lời thơ của Đức Cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận, ông mới viết, mà tôi viết một cái bài nhạc qua bài thơ này, đó là đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Hai cuộc di cư vĩ đại nhất của con người, đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư của những người Việt Nam. Người Do Thái đã có nước, và chắc chắn người Việt Nam cuộc di cư chúng tôi sẽ có nước dựng lại, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông nhắc nhiều đến những cái khốn khổ của cuộc đời ông, nhưng ông cũng nhìn thấy những cái khốn khổ của những người ngay gần nghe ông thôi. Mà cái điều đặc biệt oai oăm hơn là cách đây một vài ngày, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến Việt Nam vào ngày 22-23. Ông Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam vào ngày 26-27. Ngay khi những vị này bước chân xuống phía trường, tôi lại dùng lại chữ nó cho giống như như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đi. Cho cái ông tiến sĩ nào đó ở bên Úc Đại Lợi bước để ông biết là chúng nó đã đánh hai người công dân rất là trẻ, rất là vô tội. Đó là anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Đinh Quang Tuyến. Và thế nữa là cũng cái thời gian này, chúng nó đã cấm quyền di chuyển của một công dân rất ưu tú của người Việt Nam, đó là tiến sĩ giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Ông có cái tâm tình gì về những cái dữ kiện này ngay trước mắt những người ngoại quốc, ngay trước mắt những người lo về nhân quyền cho nhân loại, thưa giáo sư Nguyễn Thanh Giang?
Những cái hành động tàn độc ấy thì như là bôi bẩn một con người, rồi hành hạ một con người, rồi khủng bố một con người, thì tôi đã chịu hết rồi. Trong bây giờ kiểm điểm lại mà xem, trong hơn 20 năm qua thì tôi làm gì mà nó lục soát nhà tôi đến 9 lần. Nó cũng đã có lần nó huy động cái của bọn du côn mà mang danh thương binh vào gây sự để định hành hung tôi, rồi cũng đã đâm xe tôi dọc đường, rồi nó cũng đã ném thế trẻ con ném gạch ném đá vào nhà tôi, nó đủ các thứ rồi đấy chứ, và nó cũng đã đã từng ngăn chặn tôi không cho tôi đi, mà từ cái lúc mà tôi đi học hoàn toàn do là cái giấy mời của một cái hội nghị khoa học quốc tế tổ chức về, mà rõ ràng có tên gọi là hội nghị địa vật lý quốc tế tổ chức ở Thụy Sĩ, mà từ cách đây khoảng mấy chục năm, mà rõ ràng á là cái hội nghị đó họ gửi giấy mời, rõ ràng là giấy mời đi dự hội nghị khoa học, rồi và cái chương trình treo ở chỗ cái cung điện khoa học kỹ thuật của Thụy Sĩ đã có cái tên của cái bài bản trình bày khoa học của tôi đăng ở trong cái bảng đó từ mấy giờ đến mấy giờ rõ ràng. Thế rồi mà chúng nó cũng gây đủ các thứ để cho đến lúc nó thả ra thì tôi không đi được nữa, là vì hết bây giờ. Những cái trò ma muội như vậy nó đã làm với, không phải chỉ với tôi, không phải chỉ đến giáo sư để về chi bây giờ, mà nó đã làm với nhiều người, mà ngay cả cụ Nguyễn Khắc Viện cũng đã đi, chúng đã chơi xỏ rồi chứ đừng không nói gì tôi. Nhưng chưa, tôi cũng chưa không hiểu được vì sao mà cho đến bây giờ mà ông phải chi ông đi với vợ với con ông ra, và để mà rõ ràng là ông đi sang để ông cùng đi ông sang thăm con gái của ông ở bên Mỹ thôi, mà tôi không biết sao bây giờ nó u mê tối tăm đến cái mức mà nó cắn càn lung tung, và nó lại giữ cả giáo sư phải chi tiến sĩ phải chi, thì tôi không hiểu được chúng nó điên khùng đến mức độ nào rồi.
Thưa giáo sư Nguyễn Thanh Giang, tôi tâm niệm những cái điều ông làm với những người Việt Nam quốc gia chúng tôi ở ngoài này đang hướng nhìn về quê hương với một cái tâm tình, một cái tương lai mới, thưa ông. Chúng ta đi đúng đường, quyết tâm, sớm muộn chúng ta cũng đạt được thành công, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Giang. Một vấn
tôi
đề...
đồng ý, tôi rất tin như thế, dù trầm luân bao nhiêu nữa thì tôi vẫn tin vào dân tộc tôi, và những cái đứa nào nó lú quá, nó ngu quá thì sau này nó phải ăn đặng, yeah. Và người ta sẽ đái lên mồ lên mà chúng nó thôi, chứ còn dân tộc sẽ vẫn cứ thế mà thẳng tiến tới cái bầu trời của tự do dân chủ, cái thương, đó chắc chắn.
Thương dân dân lập bàn thờ, hải dân dân đái ngập mồ thối xương. Tôi xin dùng chữ mới, không phải mới đâu, cái chữ ở trong trong nước dùng, đó là có một vấn đề nổi cộm trên diễn đàn quốc tế bây giờ. Ông theo dõi, ông cũng biết, và chắc chắn là ông đang theo dõi những cái diễn tiến rất là đặc biệt sau 40 năm đối với nước Việt Nam. Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam. Tôi không biết là trong đó ông có nghe thấy gì hay không, nhưng mà bên ngoài là chúng tôi không nghe thấy gì cả, là nhà nước Việt Nam vẫn im như tờ. Ông có nhận xét gì về điều này, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Dạ, mấy hôm nay thì thỉnh thoảng thì cũng đã có ông Nguyễn Hải Bình, là cái ông mà phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao, thì cũng có thường xuyên là lên để mà phản ánh ứng lại Trung Quốc, làm việc này việc làm Trung Quốc, làm việc khác. Nhưng mà chỉ mấy cái điệp khúc rất là không sắc sảo gì cả, mà chỉ có mỗi nhấn mạnh mà cho đến cái chuyện là hòa bình, thì bao giờ cũng phải tranh thủ cái các biện pháp để hòa bình, để giải quyết các cái bất đồng. Nhưng có điều là phải những cái mỗi ngày nó phải có một cái tầm mức, cái mức độ, cái cường độ nói nó phải khác, và ít nhất là không làm được cái gì nào thì cũng phải noi gương một cái anh Philippines, anh cũng nhược tiểu, anh cũng, nhưng mà anh còn dám đương đầu và đi phải có hành động thực tế. Ừ thì hòa bình thì không bắn nhau, nhưng mà ít nhất là cũng phải tóm cổ mấy cái thằng mà nó làm bậy đi vào đảo của mình ra, thì cũng phải tìm cái cách đưa người nhái thì nó ra mà tóm lấy cổ nó và đuổi nó đi. Rồi là nó cấm đánh bắt cá thì mình cũng phải cứ đánh bắt cá, và rồi là cũng phải có người ra bảo vệ lấy cái biển của mình, và nó bắt mình bắt nó, ví dụ thế, vân vân. Và phải, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi, chúng nó mấy cái thằng đụt, tôi nghĩ nó cũng sắp hết hạn rồi. Sau cái đại hội này tôi nghĩ là, rồi tôi vẫn tin rằng là những cái người Việt Nam họ cũng có cái lương tâm của họ, và cũng có trí tuệ của họ, cho nên họ có thể rồi mấy cái thằng đụt đấy nó cũng phải gạt bớt ra đi. Và tình hình diễn biến chính trị trên thế giới nó cũng đang đẩy đến cái chỗ mà chúng nó có muốn lú cũng không thể lú được nữa. Và nếu mà chúng nó lú nữa như thế thì nhân dân sẽ đặt của chúng nó xuống thôi. Vì bây giờ vấn đề của Hoàng Sa, Trường Sa không, rồi vấn đề Biển Đông không phải chỉ là của Việt Nam, mà bây giờ Hoa Kỳ đã nhận đấy là có cả cái quyền lợi của Hoa Kỳ đấy. Cho nên á là mà bây giờ ở Shangri-La là vừa rồi là tôi nghe các nước cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, và Hoa Kỳ cũng lên tiếng mạnh mẽ, và thế giới có thể là sẽ trở lại cái chiến tranh lạnh, và cái sự đương đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc là tôi nghĩ rằng là không thể không có. Và trong cái cuộc chiến tranh lạnh này ấy, nổi ra thì tôi nghĩ rằng Mỹ rất cần Việt Nam. Và tôi nghĩ là một cái ban lãnh đạo mới của Việt Nam ít nhất nó phải hơn thằng Lú. Và nó phải đặt cái quyền lợi của quốc gia dân tộc lên cao hơn một chút nữa so với quyền lợi của đảng của họ. Thì như vậy cái việc mà cái tình trạng đu dây hiện bây giờ nó sẽ phải được cải thiện bằng cái cách là phải liên minh liên kết với Hoa Kỳ để mà giữ lấy Biển Đông, để mà giữ lấy độc lập dân tộc, để mà khỏi tù hổ, khỏi để mà nhân dân đỡ lên án chúng nó ở cái việc đang không đem máu ra, để mà rồi đem lại không đem lại được cái gì cho đất nước dân tộc, mà lại đem đất nước dân tộc vào cái vòng đô hộ của một thằng khốn nạn hơn thằng Mỹ, thằng Pháp rất nhiều.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nếu mà ông theo dõi những cái ngày mới đây này, ông Tân Tư lệnh của lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, ông tuyên bố đại ý, tôi không nhớ nguyên văn, ông nói đại ý là trong cái buổi nhận chức ông nói là Hoa Kỳ không ngần ngại gì nếu phải va chạm với Trung Quốc về quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như về quyền lợi của tất cả các nước trên quốc tế ở vùng Biển Đông. Thưa giáo sư, người ta có thể nói có ba điều có thể đưa đến một cuộc đụng độ hay cuộc chiến hay va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc, đó là thứ nhất là phát xuất từ một tai nạn giữa hai tàu chiến hay máy bay của hai nước. Thứ hai là phát xuất từ kế hoạch đã có trước, hay phát xuất từ sự xung đột giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, mà Hoa Kỳ là một trong những người như ông nói đang đứng gần lại với những nước láng giềng. Một cái trục vòng an ninh mới được thiết lập gần đây, và một số máy bay lớn của Hoa Kỳ đã đến nước Úc Đại Lợi. Nhật Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ đang có một cái vòng an ninh rất là lớn như vậy. Ông đánh giá trị thế nào về viếng thăm của ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và ông Thượng nghị sĩ John McCain là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hoa Kỳ? Hai người này sẽ đến Việt Nam trong một ngày, hình như là một tuần nữa thì phải, hay một vài ngày nữa. Ông đánh giá trị gì thế nào về cuộc viếng thăm của hai vị này, thưa giáo sư Nguyễn Thanh Giang?
Tôi nghĩ rằng là tôi nhìn thấy rằng trong vòng một tháng qua thì cái chuyển biến về nhận thức chính trị quốc tế của Việt Nam nó cũng đã thay đổi khá nhiều. Tôi nghĩ rằng là nó tất yếu nó phải thay đổi, nhưng mà đáng lẽ nó phải thay đổi từ lâu rồi, bây giờ nó chậm quá, nhưng mà nó đang phải thay đổi. Và tôi cho rằng là nó không thay đổi thì nó chết, Còn tôi cho rằng Mỹ không thể nhân nhượng Trung Quốc. Mỹ không thể nhân nhượng Trung Quốc ngay cả cái vấn đề Trường Sa. Mỹ không thể nhân nhượng Trung Quốc. Vì vấn đề không phải chỉ là Trường Sa, mà vấn đề Trường Sa chỉ là phép thử. Và trong cái tổng hòa của một cái gọi là vươn dậy của Đại Hán, nó từ bước nọ nó lân sang bước kia. Cho nên tôi nghĩ là Hoa Kỳ không thể nhân nhượng Trung Quốc ở Trường Sa. Và Hoa Kỳ phải buộc là có thái độ. Hiện bây giờ đã có trong cái Shangri-La, hiện bây giờ tôi đang thấy là đang mạnh mẽ, đang quyết liệt rồi. Càng ngày Mỹ càng quyết liệt. Và tôi nói Mỹ mà quyết liệt thì tôi nghĩ là thằng Tàu nó phải lùi thôi. Chứ trước mắt tôi nghĩ một cái cuộc chiến tranh, cái kiểu như người ta sợ chiến tranh thế giới thứ ba, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng chưa đến nỗi nó xảy ra. Vì bây giờ có cái cuộc đó thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đánh cho vài cái đòn phủ đầu của Trung Quốc, mà trong khi đó thì cái mặt trận của cái phía Đông Á này, nếu có cả bàn tay của Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, rồi là Australia, rồi kể cả sẽ kéo được cả cái đồng minh của Ấn Độ vào, thì cái việc đè bẹp Trung Quốc nó không phải là vấn đề trường kỳ. Cho nên tôi nghĩ rằng là Trung Quốc nó chỉ làm cái phép thử thế thôi. Đến một cái mức độ nào mà Hoa Kỳ nó sừng cô thật sự, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc nó phải cục vua đuôi thôi.
Thưa giáo sư, ba anh lái súng lớn ở trên thế giới này, nó không ngu gì nó đánh nhau đâu. Mỹ, Nga và Tàu nó không ngu gì đánh nhau đâu. Có một nhà văn trước đây trong thời chiến tranh ở Việt Nam, tôi nhớ bài viết là nếu tôi được là trời thì tôi sẽ cho Hoa Kỳ và Nga Xô với Trung Quốc chúng nó đánh nhau để thấy sự khốn nạn của dân tộc tôi như thế nào. Có một cái điều xin ông trả lời ngắn, vì chúng ta sắp hết giờ rồi. Có một cái điều rất là quan trọng mà nó đang diễn tiến tới, và muốn hỏi ông về cái đại hội đảng khóa 12 gì đó. Có điều gì đặc biệt trong con mắt của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Tôi thấy rằng là trước hết, tôi thấy có vẻ như là sau mấy cái mà cái hội nghị vừa rồi á, thì tôi thấy cái phe mà thần phục, tôi không muốn chê cái phe thân Trung Quốc, tôi vẫn chủ trương là thân Trung Quốc, nhưng tôi kịch liệt chống lại cái bọn khốn nạn, bọn nào mà thần phục Trung Quốc. Thế nhưng mà thì cái phe mà gọi là phe thần phục Trung Quốc thì tôi nghĩ nó đã cụt đi khá nhiều, và cái phe tỉnh táo hơn, cái phe mà thấy rằng cần phải ngả về Hoa Kỳ và phương Tây, nó đang có cái chiều hướng là nó áp đảo. Và nếu mà như thế thì cái việc mà thân với phương Tây thì các cái vấn đề về dân chủ nhân quyền nó cũng sẽ được cởi nới. Và khi mà dân chủ nhân quyền nó được cởi nới thì cái nội lực của Việt Nam nó cũng sẽ mạnh lên và nó có thể đương đầu được với Trung Quốc.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin phép như mọi lần tôi dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa để ông có điều gì tâm tình với tất cả những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, và nhất là đối với những người công an. Nó không cho ông an hưởng tuổi vàng. Tôi xin dành lại đôi phút nữa cho giáo sư Nguyễn Thanh Giang.
Và tôi rất, nếu như là tôi đã từng đánh giá từ cách đây hơn 20 năm, tôi đánh giá khác hẳn hoàn toàn Đảng Cộng sản Việt Nam, là tôi đã trân trọng và tôi đã nói rằng đấy không phải là cái của bỏ đi, không phải là những người phản đông, phản quốc, mà tôi đã nói đấy là cái không phải cái họa mà là cái phúc của dân tộc đấy. Tôi đã nhìn thấy cái đó từ lâu rồi, và càng ngày những cái nhận thức của tôi nó càng đúng, và tôi rất trông mong, tôi rất hy vọng rằng bà con ở nước ngoài mỗi ngày càng nghĩ về cái đất nước, về dân tộc của mình, và làm sao có được những cái đóng góp, mỗi người đóng góp tùy theo cách của mình, nhận thức sao đóng góp cho xứng đáng, và sẽ chuẩn bị một cái lực lượng để khi mà có thể về được xây dựng Tổ quốc thì chúng ta hãy chung tay xây dựng cái đất nước này cho nó nhanh chóng vượt lên trên ở cái hàng cao của quốc tế.
Thưa giáo sư Nguyễn Thanh Giang, điều canh cánh trong lòng của ông cũng như chúng tôi ở hải ngoại, khi chúng ta nhìn ở Biển Đông sôi động do Trung Quốc có những hành động bá quyền, chắc chắn ông công nhận với tôi và chúng ta nói được rằng chưa bao giờ rộ lên sự bàn luận về tinh thần yêu nước như hiện nay đối với những người Việt Nam như ông và như chúng tôi. Tinh thần yêu nước rất thiêng liêng, nằm trên những cảm tính của con người, vượt khỏi những cảm xúc nhất thời mau qua. Phải chăng danh lợi phù phiếm đã bịt mắt, bịt tai những người cầm quyền trước đạo lý và tiếng nói thiêng liêng của dân tộc? Phải chăng tinh thần yêu nước của những người nếu có cầm quyền hôm nay đã biến mất rồi? Chỉ còn hiện tượng yêu nước cưỡng bức, yêu nước ảo, yêu nước giả hiệu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã thức rất khuya như mọi lần với chương trình này. Và tâm tình của ông về cuộc đời của ông thời ông không được an hưởng tươi vàng, cũng như tâm tình của nước Việt Nam trước sự bá quyền của Trung Quốc ngày hôm nay, chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và mong ông và gia đình sớm lấy lại được số tiền đang nằm trong Vietcombank. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube, anh Hoàng Vinh, Trang Nhà Linh và Lê Duy, tất cả những người này, chương trình này đã thân mến mang chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con cháu Lạc Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid. Chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm, nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương là không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.